Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, mới đây trong cuộc trao đổi với Báo Tuổi Trẻ, Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẻ những cảm nhận đầu tiên về Tân Giáo hoàng Leo 14. Theo Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ giây phút xuất hiện tại quảng trường Thánh Peter, Tân Giáo hoàng đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, đối thoại cùng nhiều mối quan tâm khác. Đặc biệt, việc lựa chọn tông hiệu của Tân Giáo hoàng cũng gợi nhiều suy ngẫm. Thông tin chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đức Giáo hoàng Leo 14 là người Mỹ, nhưng trong một vụ có lẽ ngài không có nhiều chất Mỹ. Là người dấn thân phục vụ lâu năm tại Peru, bên cạnh những ưu tư về các vấn đề trong nội bộ giáo hội, ngài đã thực sự chia sẻ và thấu hiểu các vấn đề xã hội cần quan tâm đặc biệt. Người nghèo khổ, người bản địa, các nhóm người thiểu số, yếu thế, bị gạt ra bên lề, tình trạng bất công xã hội, biến đổi khí hậu. Chính vì thế, ngài đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin. Chúng tôi tin rằng ngài sẽ tiếp tục di sản của Đức Cố Giáo hoàng Francis. Ngay từ giây phút đầu tiên khi vừa được bầu làm giáo hoàng, tại quảng trường Thánh Peter, Tân Giáo hoàng đã kêu gọi hòa bình, đối thoại, gặp gỡ, xây những nhịp cầu, rộng mở đón tiếp và sống hiệp nhất, yêu thương người nghèo. Đây là những chủ đề lớn trong suốt thời gian 12 năm phục vụ của Đức Francis. Đặc biệt, Tân Giáo hoàng đã chọn tông hiệu Leo 14. Điều này có ý nghĩa sâu xa. Ngài muốn nối tiếp tinh thần của Đức Giáo hoàng Leo 13, là người vào năm 1891 đã viết thông điệp Primum Novarum, tiếng Latin có nghĩa là những vấn đề mới. Thông điệp đầu tiên của giáo hội về các vấn đề xã hội được coi như bản chỉ đường cho thời kỳ cách mạng công nghiệp trong thế kỷ 19. Những thành công trong lĩnh vực công nghiệp đã tạo nên nhiều ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống người dân và làm rạn nứt các cấu trúc truyền thống trong gia đình và xã hội. Chính trong bối cảnh đó, Đức Giáo hoàng Leo 13 lên tiếng bảo vệ quyền lợi người lao động. Quyền có việc làm, quyền được trả lương công bằng, giờ làm việc hợp lý, điều kiện làm việc an toàn, quyền thành lập công đoàn. Tất cả những điều ấy dựa trên nền tảng là phẩm giá cao cả của con người, công bằng xã hội. Kinh tế phải phục vụ con người, chứ không phải ngược lại. Thế giới ngày nay cũng đang trải qua những cuộc chiến tranh quân sự và kinh tế, tình trạng bất công xã hội, biến đổi sinh thái nghiêm trọng, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp thông tin đang tạo nên những khủng hoảng mới trên bình diện xã hội và đạo đức, có lẽ còn nghiêm trọng hơn cuộc cách mạng thế kỷ 19. Các robot và AI, trí tuệ nhân tạo đang làm đảo lộn trật tự truyền thống. Một lần nữa phải lên tiếng kêu gọi gìn giữ hòa bình, bảo vệ phẩm giá con người, khẳng định ý nghĩa của lao động cũng như quyền có việc làm và được trả lương công bằng, thực hiện công bằng xã hội, chia sẻ những thành quả khoa học và kinh tế giữa nước giàu và nước nghèo. Đó là điều nhân loại ngày nay đang cần và đang chờ đợi Tân Giáo hoàng lên tiếng. Chắc chắn một điều rằng chúng tôi sẽ mời Tân Giáo hoàng đến thăm giáo hội và đất nước Việt Nam. Có lẽ nhà nước Việt Nam cũng sẽ mời ngài như đã từng mời Cố Giáo hoàng Francis. Đức Giáo hoàng không chỉ là người lãnh đạo giáo hội công giáo toàn cầu mà còn là nguyên thủ quốc gia Vatican. Hy vọng trong thời gian sắp tới, các thủ tục về ngoại giao sẽ sớm được thông qua để nâng quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vatican lên tầm cao mới và mở ra trang sử mới cho đất nước và giáo hội công giáo Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!